Làng chài cổ Stevenston nằm cách Vancouver chỉ 45 phút xe bus. Làng chài cổ Stevenston hiện ra thật xinh xắn, nhỏ bé, nhưng từng là trung tâm đánh bắt và chế biến cá hồi đóng hộp ở Canada. Với nhiều du khách, đây là nơi họ có thể thỏa niềm khát khao đại dương, ngắm nhìn cá heo, hải cẩu dưới biển và hướng theo những cánh đại bàng tung bay trên trời xanh. Ngôi làng có hẳn một tấm bảng liệt kê 101 điều bạn có thể cảm nhận khi bước chân vào Stevenston. Nhưng thường thì khách du lịch thích nhất là được xem hải cẩu ở khu vực cầu cảng, tự tay cho mòng biển và vịt trời ăn, thuê thuyền gỗ đi câu cá, thưởng thức hàng trăm món ăn từ cá hồi tươi rói, chơi thả diều và cũng không quên bỏ qua thú lặng ngắm hoàng hôn tan dần trên từng lớp sóng biển. Stevenston được ví như một bảo tàng sống với hàng trăm cửa hàng chuyên làm hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống của Canada. Ở đây còn lưu giữ nguyên vẹn xưởng đóng thuyền đánh cá Britannia Shipyards. Khách ghé thăm sẽ được xem toàn bộ công đoạn đóng tàu. Vào dịp cuối tuần, rất đông gia đình từ Vancouver và các vùng lân cận đổ về Stevenston để tránh sự ồn ào của thành phố, để cảm nhận trọn vẹn hương vị mặn mòi của biển, để ngắm nhìn cảnh tàu thuyền tấp nập cập bến và không thể không mua hải sản, đặc biệt là cá hồi tươi, tôm hùm, cua biển. Ở chợ trời hải sản này, người ta vẫn giữ thói quen mua bán kiểu mặc cả, và có lẽ vì vậy thu hút khá đông chị em phụ nữ. Khung cảnh, trả giá và so sánh chất lượng của chị em tạo nên thứ hợp âm rất vui tai, khác hẳn không khí tĩnh lặng vốn có ở làng chài. Nhưng chỉ sau 5 giờ chiều, mọi người lặng lẽ tụ về khu vực cầu cảng, cùng ngắm hoàng hôn, cùng đếm những con mòng biển, dám cả gan rượt đuổi cả đại bàng trên cao. Những du khách hoài niệm thì lại chọn thú vui khác, ngắm bảo tàng Stevenston với nhiều bộ sưu tập ảnh cổ xưa. Stevenston cũng là nơi duy nhất còn lưu giữ được hơn 2 km đường ray xe lửa lắp đặt từ hơn nửa thế kỷ trước. Nhiều người cho rằng Stevenston là điển hình của làng chài cổ châu Âu, hoạt động đánh bắt cá, bán buôn hải sản được duy trì bên cạnh giữ gìn nghề làm thủ công, một nếp sinh hoạt cũ đang bị mai một dần tại nhiều làng chài, làng nghề trên thế giới. Cứ vào ngày 1 tháng 7 hàng năm, cũng là dịp lễ quốc khánh Canada, nhiều người dân lại đổ về Stevenston để tham gia lễ hội cá hồi đặc biệt và cảm nhận không khí vui vẻ, hiếm có ở nơi này. Tháng 6 năm 2010. Trở lại Nhật Bản, một ngày làm tình nguyện viên ở Sendai. Chúng tôi đến Nhật Bản lúc 8 giờ sáng, ngày 16 tháng 6 năm 2011. Tokyo vào ngày hè tháng 6 vẫn không khác gì thời điểm trước thảm họa kép. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là ý thức tiết kiệm năng lượng triệt để. Từng trái tim khối óc đều hướng về những nơi bị động đất, sóng thần tàn phá. Và đặc biệt, nhiều người nước ngoài đã hối hả trở lại bởi họ muốn chung tay cùng người Nhật tái thiết đất nước. Chúng tôi cũng bị cuốn theo đoàn tình nguyện đi Sendai, thành phố 1 triệu dân, dù không phải chịu dư chấn nặng nề từ vụ rò rỉ nhà máy điện hạt nhân nằm cách xa nhà máy điện hạt nhân, nhưng động đất đã để lại khung cảnh hoang tàn lên khắp các công trình công cộng, hải cảng, sân bay, nhà dân. Tiết kiệm là quốc sách. Khẩu hiệu này, tinh thần này đã, đang và sẽ luôn là thói quen hàng ngày của người Nhật. Trong thời điểm này, mục tiêu tiết kiệm một phần quan trọng để tái thiết đất nước, thổi bừng sức sống mới trên gương mặt từng người dân chúng tôi gặp trên đường phố. Những tòa nhà cao tầng mở bung cửa sổ đón gió mát để tắt máy điều hòa. Những công chức nhà nước mặc sơ mi không cà vạt. Những dòng người kiên nhẫn xếp hàng chờ xe điện thay cho xe hơi cá nhân. Cây cầu Rainbow, cầu vồng, chìm trong bóng tối và chỉ nhấp nháy vài hàng đèn thay cho vẻ rực rỡ muôn màu trước đây. Tokyo về đêm không còn vẻ rực rỡ của ánh đèn, nhưng với tôi, các tòa nhà tiết kiệm năng lượng vào buổi tối và những điểm thông tin tổ chức chuyến đi tình nguyện đến Sendai luôn bận rộn mỗi ngày. Và trên hết là tinh thần kiên cường của người Nhật đang tỏa ra vẻ đẹp rạng ngời hơn bao giờ hết. Điều bất ngờ là người Nhật không hô hào khẩu hiệu theo kiểu dáng pano áp phích dày đặc, chỉ có lời nói truyền tai nhau và những hành động cụ thể hiện diện khắp nơi. Từ khu vực cầu thang máy cho đến nơi công cộng, bạn có thể dễ dàng gặp những dòng chữ giản dị: chúng tôi xin lỗi vì phải cắt giảm điện trong thời gian này. Anh bạn đồng hành của tôi từng đến Nhật cả chục lần cũng phải thốt lên rằng chưa khi nào có cảm giác yêu mến đặc biệt nước Nhật như lúc này. Dường như cuộc sống đang tiếp diễn mạnh mẽ sau thảm họa kép, khiến nước Nhật còn ấn tượng hơn cả những kỳ tích kinh tế họ đã làm được trước đó. Yoshio, lái xe của chúng tôi, kể rằng hàng tuần ông đều lái xe bus chở các tình nguyện viên đến Sendai để hỗ trợ tái thiết thành phố này. Trong các đoàn tình nguyện viên này có rất nhiều người nước ngoài. Họ tập trung ở Tokyo rồi theo các xe bus miễn phí đến Sendai. Nguyên tắc của những người tình nguyện khi đến Sendai là không được khóc, không được trang điểm đối với nữ và tự lo mọi thứ cho bản thân. Không khóc ở Sendai. Không được khóc vì tất cả phải cùng chung tay nhìn về phía trước. Chúng tôi gặp Miharu, chủ một doanh nghiệp lớn có văn phòng ở Tokyo và nhiều nước trên thế giới trong đoàn tình nguyện đổ về Sendai. Cô chia sẻ: mỗi tuần tôi cho đóng văn phòng vài ngày để cùng toàn bộ nhân viên tham gia đoàn tình nguyện viên. Chúng tôi mang theo lương thực, quần áo, dụng cụ để lau chùi nhà cửa. Với mỗi người dân Sendai, điều quý giá nhất chính là bức ảnh gia đình còn sót lại trong đống đổ nát. Mỗi khi tìm được một bức ảnh, chúng tôi đều lau rửa, nâng niu cẩn thận và luôn thầm mong những người trong bức ảnh này sẽ sớm đoàn tụ. Không được khóc luôn là điều khó khăn nhất khi phải tận mắt chứng kiến quá nhiều nỗi đau. Nhưng chúng tôi tin rằng nụ cười và bàn tay của các tình nguyện viên mới chính là điều người dân nơi đây cần có. Chúng tôi đã không khóc. Biết chúng tôi là người Việt Nam, ánh mắt Miharu như sáng lên. Các bạn có thể mang theo nguyên liệu đến Sendai, nấu phở tặng người dân và các tình nguyện viên. Hiện trên website công ty của Miharu còn cho đăng thông báo mời mọi người đăng ký tham gia đoàn tình nguyện viên. Mỗi chuyến đi trung bình khoảng 4 ngày. Chúng tôi cũng gặp 4 nhóm tình nguyện từ Ấn Độ, Sri Lanka, Mỹ và Indonesia đang chuẩn bị đến Sendai. Gương mặt ai cũng bồn chồn, nhưng xen lẫn sự hào hứng, muốn nhanh chóng được chung tay góp sức giúp người Nhật sớm khắc phục hậu quả của thảm họa kép. Sendai nằm cách khá xa nhà máy điện Fukushima, hơn 65 km, vốn là trung tâm kinh tế văn hóa của tỉnh Miyagi, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất và sóng thần hôm 11 tháng 3. Hiện nay, tuyến đường bộ từ Tokyo đến Sendai đã được phục hồi cơ bản. Các chuyến xe chở hàng cứu trợ cùng đoàn tình nguyện viên đang tấp nập hướng về Sendai ngày đêm. Ông Katsuhisa Ishizaki, trợ lý giám đốc cục xúc tiến du lịch thuộc Tổng cục Du lịch Nhật Bản, có người em trai hiện sống ở Sendai. Tuần trước, ông vừa về thăm em và khảo sát tình hình. Cơn ác mộng đã qua, được tận mắt chứng kiến đời sống Sendai sau thảm họa, ông Ishizaki tự tin. Chỉ một phần nhỏ nước Nhật bị ảnh hưởng và chúng tôi đang nỗ lực tái thiết khu vực này. Du khách và người nước ngoài làm việc ở Nhật đã bắt đầu quay trở lại. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm đến Nhật tham quan và làm tình nguyện nếu muốn. Nước Nhật an toàn. Tháng 6 năm 2011. Làm phi hành gia leo cầu cảng Sydney. Một người sợ độ cao như tôi mà dám leo cầu cảng Sydney. Đến cầu trên 134 mét so với mặt nước vịnh biển. Khi cầm trong tay tấm bằng chứng nhận chinh phục cầu rồi, tôi vẫn nghĩ có lẽ bởi ý nghĩa biểu tượng và vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng của nhà hát Con Sò nằm ngay phía dưới đã khiến tôi liều mình đến thế. Gửi lại nhé, Tư Trang. Nằm dắt ngang vịnh Sydney, nó liền hai bờ Bắc Nam và kế bên là nhà hát Con Sò. Cầu cảng Sydney hiện ra khiến cho người có dấu hiệu tiền đình như tôi càng cảm thấy hồi hộp, choáng ngợp bởi sự lộng lẫy, bề thế và độ cao của nó. Đỉnh cầu cao tới 134 mét, dài hơn 500 mét, là cầu vòm dài thứ tư trên thế giới. Nhưng điều hấp dẫn nhất với du khách khi đến đây không chỉ là ngắm cầu mà là leo cầu. Anh hướng dẫn viên khích, đỉnh cầu không cao lắm, nhưng cầu thang dốc và gió mạnh nên nhiều du khách đi hoài mà không thấy tới, khiến nhiều người trong đoàn chúng tôi hăng hái muốn đi là phải tới. Chẳng lẽ đến cầu rồi mà từ bỏ điều thú vị nhất? Vậy thì tôi leo. Giá vé thông thường 155 đô la Úc cho một lần leo cầu vào thường ngày và 175 đô Úc vào thứ bảy chủ nhật. Mỗi ngày cũng chỉ khoảng tối đa 400 khách may mắn được tham gia chinh phục cây cầu nổi tiếng này. Trước tiên, chúng tôi phải đọc và ký một bản khai chi tiết về tình trạng sức khỏe, thử nồng độ cồn qua hơi thở, trả lời trực tiếp một số câu hỏi trắc nghiệm. Sau đó là khâu bàn giao lại toàn bộ tư trang, kể cả nhẫn hoa tai dây chuyền. Một người trong đoàn nói vui, có lẽ phải ghi thêm địa chỉ người nhận tư trang nếu mình có rớt cầu. Hồi hộp, lại thêm chút lo âu, nhưng nhà tổ chức đã trấn an tinh thần chúng tôi bằng sự chu đáo tới mức ngay cả kính cận hay kính mát của khách cũng được trang bị loại dây buộc đặc biệt để không bị rớt. Mỗi nhóm chỉ được tối đa 10 người với một huấn luyện viên kiêm hướng dẫn viên. Thêm một đoạn cây cầu giả được dựng ngay ở khu vực xuất phát để khách làm quen độ cao, các thiết bị bảo vệ, nghe hướng dẫn chỉ đường, học cách sử dụng con rồng rọc được cột chặt ngang hông và sẽ chạy theo bạn trên thanh cầu trong suốt cuộc hành trình. Phi hành gia trên máy dòm 39 tấn. Hành trình bắt đầu sau khi chúng tôi đã nai nịch gọn gàng trong trang phục kín từ đầu tới chân như một phi hành gia. Tôi vỗ vào con rồng rọc thầm thì. Bảo trọng nhé, anh bạn, rồi bước đi. Đoạn đường chinh phục cầu quả là gian nan, chứ nhiều đoạn leo qua các bậc thang dựng thẳng đứng. Những khúc uốn phải khéo léo uốn người. Lại thêm sự va chạm trực tiếp vào kết cấu sắt thép đồ sộ khiến đôi khi bạn nổi da gà. Tiếng hướng dẫn và thuyết minh về lịch sử xây dựng cây cầu qua bộ đàm khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Những người leo trước và leo sau cũng hồi hộp đến độ không nói một lời nào. Độ cao của cây cầu hình vòm được chia thành nhiều nấc, càng lên càng dốc và gió cứ tăng cường thúc ép vào tai vào mặt. Thấm mệt và thấm cái cảm giác sao leo mãi mà không tới. Đột nhiên tôi nghe hiệu lệnh stop và quay lưng lại. Không từ ngữ nào có thể miêu tả cảm giác sững sờ, choáng ngợp khi chứng kiến cảnh tượng sau lưng. Những tòa nhà chót vót ở Sydney giờ đang ngang tầm mắt. Phía dưới là toàn cảnh nhà hát con sò xinh xắn và ống ả như một món đồ chơi. Các làn đường thẳng tắp, âm áp xe hơi nhỏ chỉ bằng bao diêm. Trên đầu tôi thỉnh thoảng lại dù dù những chiếc thủy phi cơ có cánh quạt bay qua. Hóa ra tới rồi mà không biết. Vị trí chụp hình đẹp nhất đã được người tổ chức cẩn thận bố trí để ai cũng có thể ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất, chinh phục độ cao và đặt chân lên đỉnh cầu cảng Sydney. Phúc hạnh phúc chiến thắng độ cao và chinh phục được cầu nhanh chóng qua đi, lại quay về với lo âu và trải nghiệm giờ phút gian nan của chặng đường xuống cầu, cũng vất vả không kém. Nhưng lúc này tôi đã bình tĩnh hơn và còn xen niềm vui lâng lâng khó tả, nên xuống cầu thoải mái hơn hẳn. Không ít người chọn leo cầu cảng Sydney để ghi lại đám cưới, thời khắc tỏ tình hoặc kỷ niệm ngày sinh nhật. Riêng mình, sau khi leo cầu, tôi đã vượt qua căn bệnh cố hữu, sợ độ cao. Ngày không bình thường ở Capramatta. Đã đi nhiều nơi trên thế giới, hiếm nơi nào như Úc liên tiếp đẩy tôi vào những trạng thái cảm xúc mang gam màu mạnh đến thế. Đã hạ cánh an toàn ở cầu cảng Sydney, mới đi Capramatta, mà tôi vẫn không tin ở mắt mình. Ngỡ ngàng tự hỏi, có khi nào gió trên cầu đã thổi bay mình về phiên chợ quê xứ mình, chứ không phải đang trên đất Úc. Khi đứng giữa quận 13 ở Paris, Pháp, thủ phủ của người Việt ở châu Âu, tôi cũng không có cảm giác chuẩn Việt như tại Capramatta này. May có người chị họ, tên P. Lan, định cư ở Úc đã lâu, tình nguyện dẫn tôi đi chợ. Nếu không, tôi vẫn nghĩ mình đang say độ cao từ lúc leo cầu. Không phải là ảo ảnh, cái gì ở Việt Nam có thì chợ của người Việt tại Capramatta cũng có. Thế là ngẩn ngơ như người quê ra tỉnh, đi đến đâu cũng choáng váng vì trên trời dưới đất chất ngất hàng hóa, tiếng người bán kẻ mua ý ới như vừa bứng hẳn cái chợ quê mang sang đây. Vào thăm một gia đình người Việt, nghe chị chủ nhà tuyên bố có khách đến chơi, chị sẽ làm món tiết canh và vịt sáo măng. Tôi lại tưởng nghe nhầm hay tai tôi còn ù ù tiếng gió cầu cảng Sydney. Từ hồi dịch cúm gia cầm lây lan dễ có đến chục năm rồi, tôi không dám ăn tiết canh vịt. Sang Úc lại được mời món này để chứng minh cho tôi thấy có một đời sống rất Việt ở Úc. Chị chủ nhà mời tôi ra vườn hái giúp hành ngò, rau húng tự tay chị trồng. Tôi mang theo mùi vị rau thơm tươi rót vào nhà. Cũng là lúc trong bếp, bà chủ đã ký cốt chặt vịt, xào măng, giả lạc rang dừng. Bữa tối dọn ra, cả nhà quây quần bên mâm đại khách món ngon quê hương, gia vị đủ đầy, nếm nêm, rất đúng cách để khách hài lòng. Tôi rưng rưng muốn khóc. Lạ lùng thay, tôi mới xa nhà có mấy ngày, thế mà gặp lại hình ảnh gia đình thuần Việt nơi đất khách. Sao thấy ấm áp thân thương, như thể lâu lắm rồi, chẳng được về thăm quê. Chị họ tôi kể, hồi mới theo chồng sang Úc định cư, anh phải thuê nhà ở Capramatta để chị vừa tập thích nghi dần cuộc sống mới, vừa không quá hẩn hụt cảm giác xa quê. Khung cảnh Capramatta bao bọc tôi bằng biển hiệu phở tiếng Phật Ma Si Hùng, chỉ với tay là chạm vào sạp hàng khô, rổ rau thơm, thùng cam, sọt bưởi, cùng tiếng Việt xôn xao khắp hang cùng ngõ hẻm. Mặc cho tôi ngỡ ngàng nhìn, xung quanh đồng hương đang đi làm, đang nói chuyện, đang ăn uống, đang mua sắm, đang quét dọn, đang nựng con bế cháu, trong ngôi nhà cộng đồng, đặc quánh, văn hóa Việt. Ngày thường ở Capramatta, nhưng lại là một ngày không bình thường của tôi ở Úc. Tháng 6 năm 2008. Chuyện ở Chu Trang.
Long băng, long lầu. Hồ Trần Liễu 爱你恨你，问君知否？似大江一般不收，转千弯，转千载，亦未平复始终争斗。悠悠气，
đã đến bến Thượng Hải để ngắm vẻ đẹp lung linh lộng lẫy của thành phố trên biển đang phát triển như vũ bão này. Nhưng sau chuyến đi, trong đầu tôi chỉ lưu luyến về làng cổ Chu Trang, nằm cách đó chừng 70 km. Có lẽ bởi cuộc sống êm dịu tuyệt vời của những căn nhà cổ, cầu đá hình bán nguyệt, thuyền gỗ thênh nhẹ trôi trên sông rợp bóng liễu, đã gột sạch mọi mệt mỏi trong tôi. Để rồi, một phần ký ức trở nên thật sáng tỏ khi nhìn thấy hình ảnh khung cửi và áo trần bông gợi nhớ mùa đông Hà Nội. Chuyện ăn kể trước. nghe thông tin có một Venice cổ ở ngay gần Thượng Hải. Tôi lập tức lên đường đến làng cổ Chu Trang, Sâu Xoan, cách Thượng Hải khoảng 70 km về phía nam. Người bạn ở Thượng Hải đi cùng nói rằng người Trung Quốc khi đến Thượng Hải đều ghé Chu Trang và chẳng thấy ai ra về mà trên tay không mang theo món đặc sản giò heo chỉ có ở Chu Trang. Chúng tôi cũng không ngoại lệ. Vì sao? Có một chút kiêu kỳ, ngăn cách và giúp nhận diện địa phận Chu Trang rất rõ ràng. Đó là phải đổ xe cách làng 300 mét, sau đó đi bộ qua chiếc cổng lớn có kiến trúc kiểu chùa cổ. Và là người bạn quả không ngoa, dọc hai bên đường vào cổng chính của làng là vô số các cửa hàng bán đặc sản giò heo. Từng chiếc giò heo còn nguyên xương, không gồm phần móng, bóng loáng màu đỏ gia vị, béo ngậy, xếp chồng chất trên các khay lớn, gợi vị giác của khách phương xa thật hiệu quả. Không hiểu mỗi ngày ở đây tiêu thụ bao nhiêu con heo để có đủ giò cho món đặc sản này. Đây được coi là bí kíp gia truyền của người dân ở đây và nghe nói món này được xuất đi khắp các vùng miền ở Trung Quốc. Thế chúng tôi còn ngần ngừ, chưa quyết mua vì còn tới 12 tiếng nữa mới ra sân bay về Việt Nam. Chị chủ hàng động viên, yên tâm đi, món giò heo hầm đã được đóng gói hút chân không, đảm bảo cho quý khách sắp tay về tận nhà và còn có thời hạn bảo hành 1 tháng. Nghe chị nói vậy thì tạm yên tâm, nhưng mỗi người chúng tôi vẫn cẩn thận nếm thử món này để chắc rằng không bỏ công mang giác đường xa. Miếng giò heo vừa chạm đến đầu lưỡi đã có ngay cảm giác mềm như thịt hộp, nhưng vẫn giữ nguyên vị ngọt thơm của thịt tươi pha mùi thuốc bắc. Đến nước này thì khó mà cầm lòng không mua. Êm đềm làng cổ. Chu Trang tạo ấn tượng đầu tiên bằng ẩm thực, một cách làm du lịch khôn ngoan. Khi vị giác được đánh thức đúng lúc sau chặng đường hơn 2 tiếng đồng hồ từ Thượng Hải đến Chu Trang, ai cũng cảm thấy sảng khoái rõ rệt để khám phá kiến trúc, văn hóa và đời sống làng cổ phía sau con đường giò heo độc đáo này. Toàn bộ làng cổ đã được quy hoạch thành điểm đến du lịch để chiều lòng cả những du khách khó tính nhất. Qua cổng vào địa phận Chu Trang, có cảm giác như bước vào một phim trường, vừa ngạc nhiên, vừa thích thú. Các lối đi bộ được dẫn dắt bởi những viên đá nhỏ, cứ thu hẹp dần, có những đoạn nhỏ xíu, đơn giản vì giao thông ở đây còn là những dòng sông nhỏ tuyệt đẹp, với rất nhiều cây cầu đá vắt ngang diễm lệ. Bản thân các cây cầu ở đây đã có thể kể những câu chuyện riêng lẻ với du khách bởi chúng mang trên mình kiến trúc rất đặc biệt, hình bán nguyệt chạm trổ hoa văn duyên dáng ở thành cầu và được làm mềm bởi từng hàng liễu rủ. Những cây cầu không quá cao nhưng vị trí giữa cầu cũng đã đủ hoàn hảo để ngắm nhìn từng chiếc thuyền gỗ chèo tay chở khách đủng đỉnh lướt qua. Những người chèo đò trong trang phục truyền thống, áo bông xanh dương có hoa văn cúc trắng, đội nón lá vành rộng, ẩn hiện giữa dòng sông đẹp như từng thước phim kiếm hiệp cổ. Cao hứng, họ còn cất tiếng hát ngợi ca vùng quê yêu dấu. Trong trạng thái còn hoàn toàn tỉnh táo, tôi hiểu người ta muốn tạo thêm chú ý để hút khách, nhưng rồi lại nghĩ sự ngẫu hứng của người chèo thuyền hàng ngày giữa khung cảnh xinh xắn thơ mộng và sống động tuyệt vời này quả cũng có lý. Mỗi không gian nhỏ, mỗi ngôi nhà đều như một bảo tàng sống. Mọi đồ vật được nâng niu và giữ gìn sạch sẽ đến nỗi không hề có tấm biển cấm sờ hiện vật. Vậy mà tôi cũng chẳng dám động chạm vào bất cứ món đồ xinh xắn nào ngay tầm tay. Anh bạn đi cùng ví von, cứ như là anh em song sinh của Vince, nhưng lớn lên ở châu Á. Cũng là phong cảnh làng bên sông, thuyền và bến, nhưng Chu Trang còn sở hữu những nét hấp dẫn riêng biệt. Thấp thoáng hai bên bờ sông uốn lượn giữa làng là những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi bí hiểm, với kiến trúc thấp lè tè và nhỏ xíu. Hầu hết nhà trong làng làm bằng gỗ, lợp mái ngói đen xếp chồng dãy cá. Cửa sổ mở tung, hướng tầm nhìn ra sông, và có những đoạn gần đến nỗi chỉ chút nữa là từ nhà bên này có thể với tay qua nhà bên kia. Sống dậy ký ức khung cửi, áo trần bông. Bên trong những căn nhà nhỏ ấy lại là cả một thế giới thủ công ấn tượng. Những người dân ở đây cũng già như ngôi làng của họ vậy. Đa phần các nghệ nhân chế tác đồ thủ công trong làng đều ở tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng đôi bàn tay thì vẫn tràn đầy điêu luyện và chính xác tuyệt đối khi biến từng khúc tre thành những cái cốc có tay cầm dễ thương, tỉ mỉ, đan từng đôi giày, kiểu hài, giỏ đựng ấm hoặc phích nước từ cói. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh hai ông già còng lưng giữ thẳng cây tre cho một ông cụ khác cưa cây tre dài thành từng khúc, rồi tỉ mỉ khắc hình lên thân tre, chẻ tre, tạo quai cầm cho từng cái cốc. Rõ ràng là handmade 100%. Người ta tin rằng uống nước bằng những cái cốc tre này rất tốt cho sức khỏe. Ở một góc khác, những nghệ nhân làm bút lông đang miệt mài vẽ hoặc viết chữ kiểu thư pháp. Có đủ loại bút lông, từ những nét thanh nhỏ, mảnh như sợi chỉ, đến nét đậm bằng cổ tay người lớn. Chu Trang giống như thế giới của đồ lưu niệm, thủ công, bởi ở đây có từ đồ trang sức đến đồ gia dụng, và đặc biệt là những tác phẩm tranh thêu tay, tranh vẽ trên mọi chất liệu giấy, gốm, sứ, thủy tinh, thậm chí ngay cả trên hạt gạo nhỏ xíu. Thu hút khách nhất có lẽ là nghệ thuật vẽ insight. Người nghệ nhân dùng bút lông nhỏ xíu và cong như lưỡi câu, luồn bút vào các khối cầu, ấm nước thổi bằng thủy tinh để vẽ tranh. Chỉ mất khoảng 15 phút quan sát, bạn sẽ thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy một tác phẩm hoàn chỉnh được vẽ từ bên trong khối hình cầu. Bạn cũng có thể yêu cầu viết tên của mình lên tranh Insight, và hãy nhớ viết sẵn ra giấy để các nghệ nhân vẽ lại theo mẫu chữ Latin. Có một công việc ở đây chỉ dành cho phụ nữ, đó là các tổ hợp dệt vải. Khung dệt vải dường như không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tiến bộ kỹ thuật nào của thế kỷ 21. Vẫn là khung xe sợi và khung dệt hoàn toàn thô sơ bằng tre và gỗ. Bóng dáng những người phụ nữ trung niên lúi cúi nối sợi để dệt vải truyền thống màu xanh dương với bông cúc trắng. Rồi cũng chính họ tỉ mỉ đo cắt để may những cái áo hoặc túi xách, vỏ gối bán cho khách. Những mảnh nhỏ rơi vải dư thừa cũng chẳng bỏ phí. Bàn tay người phụ nữ lại khéo léo khâu thành chăn hoặc lớp lót áo ấm trần bông. Ký ức về tuổi thơ mùa đông Hà Nội, súng xính áo trần bông trong tôi lại hiện về thật sống động. Thật không ngờ lại còn được thấy độ ấm trần bông ở nơi làng cổ xa xôi vạn dặm này. Cà phê ở ngã ba sông và bữa trưa cua ốc. Rộn ràng đón khách du lịch là thế, nhưng dường như cuộc sống thường nhật của người dân Chu Trang không hề bị đảo lộn. Không gian du lịch chỉnh chu, nhưng vẫn ấm áp khói bếp, cơm chiều cùng tiếng nói cười ríu rang con trẻ. Chu Trang còn mê hoặc tôi bởi những góc cà phê siêu lãng mạn, chỉ là vài chiếc bàn nhỏ kê ngay sát một ngã ba sông, nhưng vị trí cực kỳ đắc địa, có thể ngắm mặt trời lặn và in khối hình đỏ ối xuống dòng sông, những mái nhà cổ lô xô và so le ở hai bên, những con thuyền gỗ chở khách tham quan nhẹ nhàng lướt qua trước mắt và còn được lắng nghe tiếng hát trong vắt của những cô gái chèo đò. Buổi trưa ở làng cổ Chu Trang cũng là một trong những điều không nên bỏ qua. Có cả dãy nhà hàng nho nhỏ xinh xắn nằm sát bờ sông và mở toang cửa đón gió lồng lộn, đưa hương vị ẩm thực lan tỏa một vòng. Hãy khoan nhìn thực đơn, bởi bạn sẽ được mời xem khu chứa thực phẩm để chọn món. Nào là cá sông chỉ nhỏ bằng ngón tay, hợp cho món chiên giòn. Mớ rau vườn hỗn hợp, đủ hình dạng và màu sắc, có thể luộc hay nấu canh với tôm tươi, cũng mới bắt ở sông. Nào mấy quả bầu quả mướp vườn nho nhỏ, thùng giá đỗ trắng muốt, rổ ốc gạo tươi rói rói. Khi vẫn còn ngất ngư với sản phẩm tươi sống làng quê, bạn lại được nhà hàng mời tiếp đặc sản dùng, khó cưỡng đã kể ở trên. Món giò heo hầm nguyên chiếc gia truyền, món móng heo giòn sần sật và cua lông hấp. Cua lông đặc biệt chỉ có ở Chu Trang. Tôi vừa nếm món thịt cua chắc ngọt tuyệt vời hiếm có này, vừa thích thú ngắm những chiếc chân cua dính những búi lông mềm ngộ nghĩnh như bông nhúng nước. Ăn cua ốc ở Chu Trang, tôi lại nhớ lúc ngoạn cảnh trên thuyền, có cúi nhìn sâu xuống lòng sông, thấy rõ sự thanh sạch hiếm có do người dân biết giữ gìn tốt huyết mạch gắn bó với đời sống của cả làng. Chị chèo thuyền kể rằng người ta vẫn có thể mò ốc đánh cá từ dòng sông này để phục vụ cho bữa ăn tươi hàng ngày. Sự bồi đắp cho nhau giữa con người và thiên nhiên ở Chu Trang khiến những du khách phương xa phải ngẫm ngợi mãi khi đã rời xa Chu Trang và mong ngày trở lại. Tháng 8 năm 2011.
Cửu trại câu, nấc thang lên thiên đường.
Những nấc thang này quả thực gian nan và đầy thách thức, bởi ở độ cao hơn 3.000 mét và trong tiết trời lạnh giá của mùa đông, mọi việc không hề đơn giản. Từng len lỏi vào những ngôi làng hun hút núi đá vùng Tây Bắc, đã dặn dày nắng gió nội mông, nghênh diện núi tuyết Canada, chênh vênh ở độ cao 131 mét giữa nóc cầu cảng Sydney. Nhưng hiếm có hành trình nào mang lại nhiều cảm xúc đầy bất ngờ và nhiều ngẫu hứng vì vẻ đẹp mang tính siêu tưởng của thiên nhiên mùa đông ở Cửu Trại Câu.
Thiên đường là đây.
Đã đến Cửu Trại Câu, lữ khách dường như không thể không nhắc đến hai chữ thiên đường. Vẻ đẹp của hồ, núi, rừng và con người nơi đây còn lung linh hơn cả trí tưởng tượng. Lý Hồng mỗi năm có hơn 8 tháng làm việc ở Cửu Trại Câu. Cô làm hướng dẫn viên du lịch và thường chỉ về quê vào 4 tháng mùa đông. Hồng nói với chúng tôi rằng, ai muốn biết vẻ đẹp mê hoặc của phong cảnh núi non và hồ nước thiên nhiên, chỉ cần đến Cửu Trại Câu. Và đặc sản thứ ba của vùng này chính là văn hóa dân tộc Tạng. Nét văn hóa này hiện diện vừa thân thiện vừa huyền bí qua kiến trúc, nhà ở, món ăn, đồ lưu niệm, âm nhạc và những điệu múa. Không đến đây được đúng mùa thu cũng chẳng tiếc, bởi mùa đông Cửu Trại Câu có vẻ đẹp còn siêu tưởng hơn trong sự điểm trang của tuyết trắng. Tháng 11, Cửu Trại Câu vào đông, khoe những cành cây khẳng khiu như cú, vung tay dãy màu khoáng hoạt lên toan trắng của người họa sĩ tài ba. Giữa tiết trời lạnh khoảng 4 độ C, mặt trời vẫn rọi nắng chói chang lên trập trùng núi non phủ áo tuyết, bật lên trong không gian vô vàn các loại cây trơ trụi lá, những rừng thông vẫn kiêng gang nếu giữ màu xanh. Quả là một phối cảnh hoàn hảo cho vẻ đẹp băng giá, kiêu kỳ, mãnh liệt của mùa đông. Dưới chân chúng tôi đi, tuyết trắng cũng đổ dung dãi trên những con đường uốn lượn ở cửa trại câu. Băng đá như lớp keo trong suốt, ôm quanh từng thân cây, phát sáng khi mặt trời lên, gỗ trong băng đẹp như thạch mộc giăng mắt. Trung bình cần khoảng 7 tiếng để đi một vòng khu cửu trại câu được bố trí theo hành trình chữ Y. Nhưng khoảng thời gian đó cũng thực sự chưa đủ nếu bạn là một tay săn ảnh. Ở độ cao trên 3.000 mét cũng vẫn là hồ nước hay ngọn núi huy hoàng đó. Nhưng ở mỗi góc độ, mỗi tầm nhìn dưới bức xạ cực mạnh của mặt trời, ta lại cảm nhận những vẻ đẹp mê hoặc hoàn toàn khác biệt. Dù là người thờ ơ nhất với thiên nhiên, đến cửu trại câu cũng sẽ ngã lòng trước màu sắc kỳ ảo của hồ nước, các bức bình phong núi đá bao quanh. Thứ phép thuật tạo màu sắc kỳ ảo ở cửu trại câu chính là khoáng chất ở đáy hồ và hàng trăm loài cỏ, tảo, rêu sinh sống dưới lòng hồ. Ngay giữa một lòng hồ cũng sở hữu đến vài mảng màu khác nhau, thật không khác nào hộp màu của họa sĩ. Chúng tôi dạo quanh một số hồ không quá sâu, gần như đắm đuối ngắm nhìn cuộc sống chuyển động trong lòng hồ. Núi, cây, mặt trời in hình xuống mặt nước hồ phẳng lặng như gương. Dưới tầng nước sâu trong vắt là từng đám tảo, rêu, thân cây mục chằng chịt, hung hút thì thầm kể những câu chuyện bí ẩn.
Con người chính là đặc sản.
Hết mê mẩn vì núi hồ rừng, khi vào làng của người Tạng ở cửu trại câu, chúng tôi lại thêm những cảm nhận mới mẻ. Lý Hồng nói rằng, vào mùa thu, nơi đây đón mỗi ngày từ 10.000 đến 20.000 khách, mức phí tham quan là 310 nhân dân tệ một người từ tháng 4 đến 16 tháng 11 và 160 nhân dân tệ một người từ 17 tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Trung bình, mỗi ngày cũng có khoảng 3-4 chuyến bay của hàng không Tứ Xuyên từ thành đô đến cửu trại câu, nhưng nhiều khách vẫn phải ở tình trạng chờ, waiting list. Cửu trại câu cũng có nghĩa là 9 trại của người Tạng. Tuy nhiên chỉ có 2 trại nằm trong khu vực tham quan và phần nào được quy hoạch theo tổng thể phục vụ du lịch chung. Kiến trúc văn hóa Tạng thể hiện đậm nét ngay ở cách trang trí nhà cửa nhiều màu sắc rực rỡ, đa dạng họa tiết về hoa và thú, hổ, trâu, sư tử. Ngay trên cửa sổ cũng treo nhiều bức họa tinh tế. Riêng cửa chính được tô vẽ rất công phu. Màu sắc để vẽ được chế từ những loại khoáng chất và đá thiên nhiên. Tôi đặc biệt ấn tượng với lối kiến trúc và đời sống tâm linh kết hợp mật thiết ngay trong mỗi gia đình. Trước cửa từng nhà thường có một ngôi tháp trắng để cầu phúc và là nơi chứa tro cốt các vị lạc ma sau khi thiền định. Người Tạng thường đi quanh tháp theo chiều kim đồng hồ để đọc kinh Phật. Phía trước tháp chăng rất nhiều dây cờ ngũ sắc năm màu, đỏ, xanh, trắng, vàng và xanh lá cây, tượng trưng cho mặt trời, bầu trời, mây, đất và thiên nhiên. Trên mỗi lá cờ đều có in các câu thần chú của chư Phật và chư Bồ Tát. Người Tạng ở đây theo mật tông Tây Tạng nên từ kiến trúc, màu sắc nhà cửa, lối sắp đặt đều mang dấu ấn này. Mỗi bước chân đi lại thấy màu sắc và tinh thần, lòng tin thấm đẫm. Và dù lượng khách du lịch đổ về đây mỗi năm một đông, người Tạng ở cửu trại câu vẫn giữ nếp đi quanh tháp trắng đọc kinh Phật, đồng thời mở một góc tâm hồn thân thiện vốn có để tiếp nhận công nghệ du lịch. Trong các ngôi nhà Tạng dựng bằng đá hoặc gỗ điển hình. Tầng 1 đã được tận dụng làm cửa hàng bán đồ lưu niệm như khăn lụa, trang sức, đặc sản thịt bò khô, gấu trúc bằng bông. Người Tạng ở đây vẫn giữ nghề chăn thả gia súc, chủ yếu là bò, dê, ngựa và canh tác hoa màu. Nếp xưa vẫn giữ, không vì cái này mà bỏ quên cái khác. Đông về, người Tạng lôi ra diện những trang phục ấm áp, nhưng cũng rất cầu kỳ, nào đuổi, len, lông thú, kết hợp với vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, đai lưng, dài ủng bằng kim loại, gỗ, đá. Mỗi khi gặp một người Tạng ra đường, nở nụ cười tươi rói, chúng tôi lại như được thấy một mặt hồ óng ánh ngũ sắc trong ánh nắng vàng rực rỡ.
Tìm thấy chỉ số hạnh phúc.
Chưa đến được vương quốc Bhutan, nơi đứng đầu về chỉ số hạnh phúc, nhưng ngay ở cửu trại câu này, những ngày hòa vào đời sống của người Tạng, chúng tôi đã tìm thấy chỉ số hạnh phúc cho riêng mình. Người Tạng thích chúng tôi đặc sản bò kho, súp xương bò hầm nấm, món ngon tuyệt vời ở cửu trại câu những ngày đông giá lạnh. Bò ở đây chân ngắn lông dài đến hơn 10 cm, thịt thơm ngon. Nhưng người Tạng chỉ giết thịt những con bò màu đen hoặc loang đen trắng. Những chú bò lông trắng tinh thì được chăn nuôi cẩn thận và thành kính, coi như bò của thần linh mang đến may mắn, sẽ chẳng bao giờ làm thịt. Thật bất ngờ khi biết lễ hội chính của người Tạng cũng trùng với thời gian diễn ra Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc. Mỗi trại đều tổ chức lễ hội ca hát nhảy múa, rượu uống tràn trề, đặc sản thịt bò nấu với khoai tây nguyên củ, cà rốt ngọt liệm mời nhau rôm rã. Những buổi tối ở cửu trại câu, chúng tôi may mắn được thưởng thức những khúc ca điệu múa của người Tạng. Vừa xoay người trong các điệu nhảy đá chân ngộ nghĩnh, các cô gái chàng trai vừa cất giọng hát cao vút giao duyên. Sức khỏe và đời sống thanh bình, chậm rãi, vô tư của người Tạng ở cửu trại câu khiến cho giọng hát của họ có âm vực dày và độ vang đặc biệt mà không cần nhiều nhạc cụ hỗ trợ. Cảm giác này tôi đã bắt gặp tại Nội Mông, và ở đâu gặp nhiều nụ cười, tiếng hát, ở đó hạnh phúc hiện diện. Tháng 11 năm 2011,